thôn vệ tinh không, chương 878, năm tháng dài đằng đẵng, góc truyện audio.com, từng cơn đau đớn xé vụn linh hồn làm thân thể La Phong cũng run lên. Đau đớn loại này kém hơn những gì ta tưởng tượng, đại khái cũng chỉ tương đương với dung hợp huyết lạc tinh thứ 110 thôi. La Phong vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh, nói về năng lực chịu được đau đớn, mấy ngàn năm trước La Phong đã tiến vào huyết lạc thế giới, lần đầu tiên dung hợp huyết lạc tinh đã cảm thấy đau đớn không chịu được. Nhưng khi cảnh giới tăng lên, lại không ngừng mài giũa tâm tính, hắn đã có thể dung hợp càng ngày càng nhiều huyết lạc tinh, mức độ đau đớn tự nhiên cũng không ngừng tăng lên. La Phong năm đó không biết bị đau đớn tới mức tan vỡ bao nhiêu lần. Mấy ngàn năm qua thời gian càng lâu, năng lực chịu đựng càng mạnh. Bây giờ móng chân phải và lưng đã có thể dung hợp tới 165 viên huyết lạc tinh. Rất nhẹ nhàng, thân thể khẽ run, nhưng trên mặt La Phong lại khẽ mỉm cười. May mà về mặt cảnh giới tinh thần vẫn luôn luôn kiên trì ở tầng thứ nhất minh tâm kiến tính thẳng vào bản tâm, tuy nói tu tâm phân ra ba lớp cảnh giới, nhưng cảnh giới cao thấp chỉ đại biểu cho một loại cấp độ thôi. Như xích tử chi tâm âm dương giao hợp chú trọng tới cương nhu cân bằng. Tầng cao nhất là tâm bao dung nhất thiết, vô hạn rộng lớn. Ba lớp cảnh giới, tầng đầu tiên thuộc loại kiên trì ngu xuẩn chú trọng vào bản tâm, không có kỹ xảo về mặt quy luật, chỉ có một chiêu là kiên trì bản tâm, ngạnh kháng tất cả công kích. Cũng như tảng đá trong cơn lũ, vẫn không ngừng mài giũa. Tầng thứ hai, cần có kỹ xảo. Nên cương là cương, nên nhu là nhu, âm dương cương nhu tất cả cân bằng, tự nhiên năng lực chống cự cũng mạnh hơn nhiều. Tầng thứ ba, lại càng cao siêu hơn. Nhưng tầng thứ ba và tầng thứ hai sở dĩ cao hơn tầng đầu tiên chủ yếu là cao về mặt cảnh giới, cũng tương tự dùng các loại kỹ xảo, có tác dụng chấn phúc. Linh hồn ý chí cũng như vậy. Hiểu được xích tử chi tâm có thể chống cự uy áp, chống cự huyễn cảnh, chống cự công kích linh hồn vân vân, cũng có thể lập tức tăng vọt hàng chục hàng trăm lần. Nếu là đạt tới tâm bao dung nhất thiết, có thể chống cự mọi mặt uy áp, huyễn cảnh, công kích linh hồn tăng vọt gấp trăm lần ngàn lần. Nhưng khi tinh châu và linh hồn dung hợp lại không thể đi theo đường tắt. Cái gì cương nhu, cái gì bao dung, cũng vô dụng. Chỉ có thể để tinh châu và linh hồn dung hợp, chỉ cần chịu được đau đớn. Lúc này tất cả kỹ xảo cảnh giới đều đã mất tác dụng, phải trông vào năng lực nội tâm rốt cuộc có thể kiên trì, chịu được đau đớn mạnh như thế nào. Đau nhức này là phát ra từ linh hồn, không phải huyễn cảnh, không phải lực từ bên ngoài đến, âm dương, tâm bao dung nhất thiết. Đau nhức này vốn là đến từ tâm bản thân, không phải tinh thần công kích huyễn cảnh, mà là do linh hồn dung hợp dẫn đến đau đớn thật sự. Còn La Phong lúc trước đã đi theo con đường cực hạn, không ngừng mài giũa bản tâm, có thể ngạnh kháng tất cả đau đớn, sớm đã có một viên bản tâm như một mảnh kim cương. Bộ phận hạch tâm của tinh thần tháp là tinh châu từ từ dung hợp với linh hồn La Phong, dung hợp cực kỳ chậm. Nhưng khi mức độ dung hợp từ từ tăng lên, mức độ đau đớn cũng tăng vọt. Một năm, hai năm, ba năm, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm. Đảo mắt đã qua 60 năm. La Phong cố nén đau đớn, vẫn còn có thể nghiên cứu pho tượng thần thú, cảm ngộ quy luật. Thậm chí còn có thể nối vào mạng vũ trụ giả định gặp mặt người trong nhà. Tiếp thu truyền thừa, góc truyện audio.com, tới năm thứ 61 mức độ đau nhức đã tăng lên một bước dài so với lúc đầu. Lúc bắt đầu La Phong còn khá lạc quan, nhưng bây giờ hắn đã rất phiền não. Tăng tốc độ tăng đau đớn nhanh hơn ta đoán rất nhiều. Ngay từ đầu ta có thể dễ dàng chịu được. Nhưng vẻn vẹn chỉ qua 60 năm, mức độ đau đớn đã gia tăng nhiều như vậy rồi. Dựa theo biên độ này tiếp tục muốn chống cự được trên 3.000 năm ta cũng không nắm chắc được. Làm sao bây giờ, ngã xuống, không, La Phong mắt mở to, nhìn vũ trụ chi chủ Phổ Đề đang ngồi bên cạnh. Ta phải sống, phải thành công tìm được truyền thừa trở thành thủ lĩnh địa cầu nhất mạch. La Phong thầm nhủ cố nén đau nhức đồng thời nhanh chóng tự hỏi phương án giải quyết. Mài giũa bản tâm, ta sinh ra cho tới bây giờ, cũng mới có mấy ngàn năm. Tâm tình đã được mài giũa tới mức độ này rồi. Lần này sinh tử truyền thừa ít nhất cũng phải 3.300 năm. Trong quá trình 3.300 năm này, tâm tình ta còn có thể một lần nữa tăng lên rất nhiều. Nhưng loại tốc độ đề cao này còn chưa đủ, ta phải tìm biện pháp nhanh nhất. La Phong suy tư trong đầu hiện lên các loại phương pháp mài giũa bản tâm. Kỳ thật luôn chịu đựng đau đớn do linh hồn bị xé vụn vốn là một loại mài giũa, cũng sẽ làm tâm tính cường giả càng thêm kiên định. Không đủ, chỉ chịu được đau đớn để mài giũa bản tâm là chưa đủ. Ta cần có biện pháp luyện nhanh hơn, từ khi sinh ra cho tới bây giờ. 1-200 năm đầu tiến bộ mài giũa tâm tình khá là nhanh. Mấy ngàn năm sau tuy nói vì thời gian rất dài nên trình thể tâm tình cũng nâng lên cao rất nhiều, nhưng nói về tốc độ tiến bộ, lại khá chậm. tâm, trí chân, trí thuần, thành tâm thành ý, mới có thể sinh ra kỳ tích. Đây là một kinh nghiệm từ các thế hệ tiền bối Hoa Hạ trên phương diện tu tâm, cũng là niềm tin mà La Phong mấy ngàn năm tu luyện theo đuổi. Trí chân, tâm chân thật không có gì giả dối. Trí thuần, tinh khiết không có tạp niệm. Trí thành, luôn luôn thành tâm. Nó sẽ thành kỳ tích là pháp môn phát huy sức mạnh tâm linh trí cao. Đạo lý này kỳ thật nói ra thì rất đơn giản, tựa như một nhà nghiên cứu nếu có thể một lòng nghiên cứu, trong lòng không có tạp niệm gì, hoàn toàn chỉ có nghiên cứu, có thành tâm thành ý, khi hoàn toàn đầu nhập vào đó, sức mạnh tâm linh sẽ sinh ra một đại kỳ tích, làm việc nghiên cứu càng thêm thông thuận, hiệu suất rất có thể cao tới hàng chục hàng trăm lần, hoàn toàn có thể sinh ra đại thành tựu. 60 năm qua ta chịu được đau đớn, nhưng vẫn bị đau đớn quấy nhiễu, tâm rất khó định. La Phong thầm nhủ, từ bây giờ, ta nên bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu đạo thần thú tâm thuần như một, mặc dù đau nhức có kịch liệt tới mấy cũng tuyệt không bị ảnh hưởng. Tâm trí thuần trí chân, một lòng nghiên cứu đạo thần thú. La Phong thầm nghĩ, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, vị vũ trụ mật chuẩn bị chu đáo, La Phong cảm giác được nguy cơ sắp đến, dưới áp lực vô hình, đau đớn từ việc linh hồn bị xé vụn, bắt đầu chính thức nghiên cứu đạo thần thú. Nói là phải trí chân trí thuần, nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Nếu không bị đau đớn do linh hồn xé vụn, với tâm tính La Phong có thể dễ dàng làm được điểm này. Nhưng lúc này đau nhức như vậy, muốn không bị chút quấy nhiễu nào, cho dù nội tâm mạnh tới như La Phong, khi vừa mới bắt đầu cũng căn bản không làm được, thường xuyên vì đau nhức mà tâm loạn. Còn có khi áp lực vô hình, áp lực bị ngã xuống, cũng làm La Phong ngẫu nhiên tâm loạn. Nhưng, gocchuyenaudio.com dần dần, La Phong quên cả áp lực, vứt bỏ mọi đau đớn, ném áp lực đau đớn kịch liệt sang một bên, mặc cho long trời lở đất, La Phong vẫn chuyên tâm đắm chìm vào đạo thần thú. Trong cô độc tâm linh mới có thể triển lộ sức mạnh của nó. Còn trái tim trí chân trí thành trí thuần, đặc biệt là trong điều kiện đau đớn kịch liệt vẫn trí chân trí thuần, càng sinh sôi ra sức mạnh liên tục không dứt, giúp La Phong không ngừng kiên trì. Vũ trụ giả định, nơi cao nhất Lôi Đình đảo, giữa khí lưu vô tận, trong một tòa cung điện. Hỗn độn thành chủ mấy trăm năm gần đây luôn quan tâm tới việc của mình. Bây giờ vừa buông lỏng, liền gọi La Phong, muốn kiểm tra xem đệ tử như thế nào, đồng thời cũng muốn biết tình huống bây giờ của đệ tử. La Phong lại đóng vũ trụ giả định, chỉ gửi lại cho ta vài từ tự động trả lời, nói là hắn bế quan tu luyện. Hỗn độn thành chủ ngồi trên vương tọa rất cao, phì cười. Từ khi nhận sinh tử truyền thừa, La Phong chỉ nói với người trong nhà, nhưng không dám tùy tiện quấy rầy hỗn độn thành chủ, thậm chí không muốn viết tin nhắn quấy rầy ông, mà chỉ viết một tin nhắn thiết định tự động trả lời. Một khi hỗn độn thành chủ phát tin nhắn hoặc gọi điện thoại tới, tin nhắn sẽ tự động trả lời cho hỗn độn thành chủ. Chiến trường ngoài tinh vực, hệ thống quân đội, đồ nhi của ta là La Phong, lần cuối cùng nối vào mạng vũ trụ giả định là ở đâu? Hỗn độn thành chủ ngồi trên vương tọa quay sang hư không nói. Bẩm hỗn độn thành chủ, tiếng kêu như kim loại vang lên, lần cuối cùng La Phong nối vào mạng vũ trụ giả định là ở tinh thần tháp. Tinh thần tháp, hỗn độn thành chủ khẽ gật đầu, mấy trăm năm trước trong tinh thần tháp xuất thế chấn phong tinh thần. Mười mấy vạn bất hủ ngoại tộc cuối cùng ngã xuống ước 8.000 người. Bất hủ cấp phong vương ngã xuống khó khăn như thế nào chứ, thế mà lần này ngã xuống nhiều như vậy. Tin tức truyền ra làm vô số tộc quần trong vũ trụ mênh mông chấn động. Về phần viên chấn phong tinh thần, nghe nói rơi vào một cường giả phong vương của kỳ mít tộc, một lãnh thổ quốc gia ở bìa vũ trụ. La Phong, sau khi tiến vào vũ trụ giả định, lập tức tới gặp ta. Hỗn độn thành chủ nhắn cho La Phong phát, hắn không biết đồ đệ hắn La Phong đang lâm vào một kiếp nạn đáng sợ. Dưới cơn đau từ linh hồn bị xé nát, La Phong chuyên tâm đầu nhập tìm hiểu đạo thần thú, ý thức và ý chí trong lúc vô tình bắt đầu tăng lên, hiệu quả đích xác rất tốt. Mặc dù ý thức và ý chí La Phong đang tăng lên, nhưng thời gian trôi qua cường độ đau đớn cũng càng ngày càng mạnh. Biên độ gia tăng thậm chí còn hơn tốc độ tâm linh La Phong được đề cao. 100 năm, 200 năm, 300 năm, 800 năm, 900 năm. Nháy mắt đã qua hơn 1.000 năm. Vốn La Phong có ưu thế khi gặp phải đau đớn, nhưng hơn 1.000 năm qua tâm linh mài dũa tăng lên, lại không bằng tốc độ đau đớn tăng lên, dẫn đến cơn đau đớn càng ngày càng tiếp cận với cực hạn của La Phong. Dựa theo loại biên độ này tiếp tục, La Phong e rằng cũng chỉ miễn cưỡng chịu đựng vượt qua 2.000 năm thôi. Đến lúc đó, một khi vượt qua cực hạn chịu đựng của La Phong, ý thức và ý chí sẽ tan vỡ, tinh châu sẽ làm cho La Phong linh hồn băng dài. Cũng có nghĩ là ngã xuống. Đương nhiên hơn 1.000 năm còn có một thu hoạch bất ngờ. Trên ngàn năm qua ý thức và ý chí ngưng tụ một cách cực đoan. Do chuyên tâm đầu nhập nghiên cứu đạo thần thú nên có tiến bộ nhảy vọt. Chỉ cần ý cảnh. Gocchuyenaudio.com thần thú cũng đã có thể sánh ngang với thông thiên kiều tầng thứ 19 rồi. Đáng tiếc tiến bộ về mặt quy luật không giúp gì cho việc La Phong nhận sinh tử truyền thừa. Tuy gặp phải nguy cơ, nhưng tâm linh vẫn hoàn toàn đầu nhập tâm La Phong chí chân chí thuần, căn bản không ý thức được cũng không nhận thấy được nguy cơ, hắn quá đầu nhập vào tu luyện. Nếu không phải đầu nhập như vậy, hơn 1.000 năm qua tâm linh mài rũa cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. 1.600 năm, 1.700 năm, 1.800 năm, 1.900 năm. Cơn đau từ linh hồn bị xé nát càng ngày càng đáng sợ, sớm đã vượt xa cơn đau đớn dung hợp viên huyết lạc tinh thứ 165, đã sắp tiếp cận giới hạn chịu đựng của La Phong. Nhưng bản thân La Phong vẫn còn nghiên cứu đạo thần thú. Trừ phi đau đớn có thể đạt tới mức tàn phá trạng thái lúc này của hắn, nếu không hắn sẽ không ý thức được nguy cơ. Tâm trí thuần trí chân, không còn thứ gì khác. O o o, cách chương.